chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Mến chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Chính phủ đã quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho các trẻ trong nhóm tuổi 5 đến 11. Hiện Bộ Y tế cơ bản đã thực hiện xong thủ tục và Bộ đề nghị cấp chậm nhất là đến ngày 30 tháng 4 2022 để Việt Nam đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Ngoài ra, Bộ Y tế đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em, đồng thời đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine.
Trước tình hình số lượng bệnh nhi mắc COVID-19 tăng trong những ngày qua, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp nhanh chóng cho ra mắt sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà như một công cụ đắc lực tích hợp vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Sổ tay có 6 phần chính, hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ điều trị tại nhà, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi hàng ngày, hướng dẫn dùng thuốc, dấu hiệu bất thường, dấu hiệu nguy kịch, biến chứng hậu COVID-19, hotline tư vấn. Tất cả các mô hình trong sổ tay được trình bày đơn giản, dễ hiểu, khoa học với nhiều hình ảnh trực quan gần gũi. Trong đó, nhiều hướng dẫn được nêu cụ thể tỉ mỉ như cách đếm nhịp thở, cách dùng máy đo oxy kẹp tay, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc, rửa mũi họng, những phương pháp chữa trị và các loại dược phẩm cần tránh lạm dụng với trẻ nhỏ. Đặc biệt, sổ tay nêu rất rõ các dấu hiệu bất thường hoặc nguy kịch biến chứng hậu COVID-19 ở trẻ em để phụ huynh theo dõi, đưa ra biện pháp phù hợp kịp thời.
Theo tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế, người bệnh cần tránh sử dụng các thực phẩm chứa nhiều đồ ngọt như là bánh kẹo, chứa nhiều muối như đồ hộp, dưa muối, cà muối, các món ăn có nhiều chất béo bão hòa như xúc xích, lạp xưởng, vân vân. Bên cạnh đó, bệnh nhân mắc COVID-19 cũng cần hạn chế ăn mỡ động vật, phủ tạng động vật và hạn chế sử dụng các loại nước ngọt có ga, các chất kích thích trong thời gian điều trị bệnh như là bia, rượu, thuốc lá. Nguyên nhân được bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam chỉ ra rằng, việc ăn nhiều muối, đường, chất béo sẽ làm ảnh hưởng đến tế bào bạch cầu, cản trở quá trình hồi phục của người bệnh COVID-19. Do đó, khi chế biến món ăn cho bệnh nhân mắc COVID-19 nên hạn chế cho muối, đường, chất béo. Thức ăn cần được nấu chín, ăn ngay sau khi nấu để thức ăn còn ấm nóng, đảm bảo khẩu vị dinh dưỡng cho người bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, cam là một loại cây ăn trái truyền thống của người Việt Nam. Đây là một loại trái cây chứa nhiều tinh dầu mang mùi thơm đặc trưng, có khả năng giải khát, cung cấp cho cơ thể hàm lượng vitamin C cao. Mời quý thính giả cùng chuyên trang thầy thuốc gia đình tìm hiểu những công dụng nổi bật mà cam mang lại cho sức khỏe của chúng ta.
Đầu tiên đó là cải thiện hệ tiêu hóa. Thưa quý vị, mỗi sáng thì chúng ta uống một ly nước cam giúp điều hòa nhu động ruột, chướng bụng và lên men thức ăn. Người thường xuyên bị tiêu chảy hoặc táo bón cũng có thể được hưởng lợi từ nước cam vì nó đảm bảo hoạt động thường xuyên của ruột. Nước cam có tính axit và kiềm nên giúp làm sạch dạ dày và hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì nước cam có đặc tính chống viêm nên có lợi trong việc ngăn ngừa đầy hơi, nhất là với phụ nữ.
Thứ hai là tăng cường hệ thống miễn dịch. Nước cam cung cấp một lượng lớn vitamin C cần thiết cho cơ thể, nhờ vậy mà giúp cơ thể tránh được cảm lạnh theo mùa, ho và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp chống lại các gốc tự do gây lão quá sớm và cũng giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như sắt và canxi. Nước cam cung cấp các thành phần collagen cần thiết để sửa chữa các tế bào và phát triển các mô mới trong cơ thể, từ đó kích thích hệ thống miễn dịch ở mức độ lớn.
Tiếp theo đó là giải độc cơ thể. Uống nước cam hàng ngày giúp tăng cường chức năng của thận. Bên cạnh đó, nó giúp thận giảm bớt tình trạng đau đớn do sỏi gây ra. Nhờ chứa axit citric và citrat, nước cam giúp hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận. Đặc tính kiềm hóa của nước cam giúp làm sạch máu bằng cách hòa tan các axit hình thành chất cặn bã trong thận. Chính vì vậy mà nước cam được xem như chất giải độc tự nhiên với sự trợ giúp của các enzyme có thể làm sạch đường tiêu hóa và làm sạch gan.
Tác dụng tiếp theo của cam là tăng cường lưu thông máu. Chúng ta uống một ly nước cam mỗi ngày không chỉ đảm bảo hoạt động đều đặn và trơn tru của máu trong cơ thể và các cơ quan mà còn giúp hình thành các tế bào hồng cầu mới cho thấy một cơ thể khỏe mạnh. Đồng thời, nước cam giúp cho làm giảm đáng kể quá trình oxy hóa tế bào.
Và cuối cùng là nước cam giúp giảm viêm. Trong nước cam có chứa các chất chống viêm giúp các cơ quan hoạt động trơn tru hơn. Khi uống nước cam, chúng ta lưu ý nên tự giác hoặc ép nước tại nhà để đảm bảo vấn đề vệ sinh. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả thì chúng ta nên uống nước cam nguyên chất và không pha thêm đường.
Quý vị và các bạn thân mến, sinh non là vấn đề thường gặp của thai phụ trong thai kỳ. Sinh non không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé mà còn khiến trẻ phải đối mặt với nhiều vấn đề sau sinh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa được nguy cơ sinh non và đâu là dấu hiệu nhận biết một trường hợp có nguy cơ sinh non để phòng tránh? Mời quý khán giả cùng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu.
Hôm nay chúng ta cùng nói về chủ đề sinh non. Chị thì trước tiên xin bác sĩ cho biết vì sao mà lại có hiện tượng này?
Sinh non định nghĩa là tình trạng mà người phụ nữ mang thai sanh khi trước khi thai đạt được 37 tuần gọi là sinh non. Thì nguyên nhân của sinh non hay là yếu tố nguy cơ của sinh non thì có rất là nhiều. Thường nhất thì có thể gặp trong những tình trạng về cái tình trạng sức khỏe của người phụ nữ. Ví dụ như người phụ nữ trước khi mang thai nó sức khỏe không có đảm bảo, hay bị viêm nhiễm, hoặc là người phụ nữ mang thai giữa hai cái lần sanh mà gần quá, hoặc là do những bệnh lý của người phụ nữ. Ví dụ như mình có mắc những bệnh lý về viêm nhiễm trong quá trình mang thai, ví dụ nhiễm trùng tiểu hoặc là viêm âm đạo, viêm nha chu nữa, vân cũng dễ sinh non. Và trong y khoa có những cái trường hợp sinh non gọi là sinh non theo chỉ định của y khoa, có nghĩa là bắt buộc phải sinh non. Ví dụ như là bị tiền sản giật, tiền sản giật nặng, hoặc là bị nhau tiền đạo, thì đó là cũng là một số cái chỉ định gọi là bắt buộc phải sinh non.
Các dấu hiệu để chúng ta nhận biết sản phụ sinh non là như thế nào hả thưa bác sĩ?
Thường thì thai phụ những cái tháng giữa thai kỳ có thể có những cái dấu hiệu sau gửi tình trạng sinh non. Tử cung nó co bóp liên tục và khoảng cách giữa các cái lần co bóp càng ngày nó càng tăng lên, độ đau càng ngày nhiều lên. Kèm theo có thể là ra nhức hồng hoặc là cổ tử cung nó mở trên 2 cm. Thì đó là những cái dấu hiệu chuyển dạ sinh non.
Vâng, thế thì một trẻ sinh non có thể gặp các rủi ro gì bác sĩ?
Một trong những cái điều mà chúng ta cần quan tâm đó chính là cái việc ảnh hưởng dư hậu như thế nào trên những cái trẻ nếu như mà lỡ sinh non. Thì tùy theo tuổi thai nó càng nhỏ thì nguy cơ này càng cao. Thường xảy ra nhất là những biến chứng trên đường hô hấp. Trẻ sinh non rất là dễ bị suy hô hấp, rất là dễ bị viêm phổi hoặc là thiểu sản phổi về sau. Trẻ dễ bị viêm ruột hoại tử, xíu huyết não, dễ bị nhiễm trùng và dẫn đến tăng nguy cơ mà tử vong của trẻ nếu như bị sinh non.
Dạ, để điều trị cũng như là giảm thiểu tình trạng sinh non thì theo bác sĩ các thai phụ cần phải làm gì?
Để làm giảm cái tình trạng sinh non thì tốt nhất cái người phụ nữ mang thai trước khi mang thai đó nên đi khám kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân để tầm soát những bệnh lý về nội khoa của người phụ nữ, ví dụ tiểu đường, cao huyết áp hoặc là bị viêm nhiễm, chúng ta phải điều trị trước. Trong quá trình mang thai chúng ta phải khám thai định kỳ để bác sĩ tầm soát những yếu tố nguy cơ sinh non, ví dụ như viêm âm đạo, nhiễm trùng tiểu. Như chúng ta đã biết thì corticoid là hiện nay là một trong những cái chỉ định mà đã được tất cả những hiệp hội trên thế giới, sản phụ khoa trên thế giới chỉ định sử dụng cho những cái trường hợp gọi là vỏ sinh non. Vai trò corticoid đã được rất là nhiều các nghiên cứu chứng minh, thấy được trên những cái trẻ mà tác dụng trên những cái trẻ bị vỏ sinh non. Nếu như phải sinh non thì những cái trường hợp nếu thai phụ được sử dụng corticoid trước thì những cái trẻ này sẽ giảm được cái tỷ lệ suy hô hấp, giảm tỷ lệ nhiễm trùng, giảm tỷ lệ viêm ruột hoại tử, giảm tỷ lệ tử vong so với những trẻ mà mẹ không được sử dụng corticoid. Trước đây thì người ta chỉ khuyên là sử dụng corticoid giai đoạn khoảng tầm là 24 tuần trở lên hay những theo những hiệp hội trên thế giới. Thì hiện tại Việt Nam của mình cũng đã ra phác đồ cũng giống như vậy. Trước đây thì người ta chỉ sử dụng một liều thôi, một liều là chích 2 mũi, ví dụ như chúng ta sử dụng betamethasone chích cách 12 giờ. Sau này những cái nghiên cứu mới họ chứng minh được một điều rằng nếu như cái người đó có nguy cơ vỏ sinh non đã sử dụng một liều corticoid nhưng mà sau một tuần trẻ vẫn chưa sinh non và vẫn còn nguy cơ thì người ta khuyến cáo là chích thêm một cái liều thứ hai.
Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin hữu ích cùng chương trình.
Quý thính giả thân mến, với những gì mà bác sĩ Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu vừa chia sẻ thì chúng tôi hy vọng rằng quý thính giả chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn trong việc phát hiện sớm nguy cơ sinh non để có cách xử trí kịp thời.
Đến đây thì chuyên trang thầy thuốc gia đình xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.